khắp cả, ý là phổ biến. Mọi thứ đều bao hàm trong đó thì gọi là hết thảy. Hết thảy đại thánh là lời khen ngợi. Những người tham gia đại hội lần này không phải người thông thường. Giá tượng sớ giảng, tâm vào nơi không lý, ẩn hiện khó lường, nên gọi là thánh nhân, bậc đại thánh. Không lý là gì? Chính là đại bát niết bàn, cũng tức là chân như tự tánh. Các ngài chứng được rồi. Ẩn hiển không thể suy lượng. Ẩn là không hiện. Đúc Huệ Năng đại sư khai ngộ, ngài nói rằng: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Vốn tự đầy đủ chính là ẩn. Năng sanh vạn pháp là hiển. Những bậc đại thánh này đều có trình độ công phu như vậy. Đó chính là pháp thân đại sĩ, không phải người thường. Các ngài thị hiện thành thánh văn, thị hiện thành cư sĩ, thành cư sĩ nữ, thị hiện làm người hộ pháp, toàn là pháp thân Bồ Tát. Minh tâm kiến tánh, ở trong đại hội này các ngài đến để phối vai diễn cùng Phật. Cho nên gọi các ngài là thánh nhân. Hội sớ viết, đây là trong kinh Phật thường nói, từ sơ quả trở lên đều gọi là thánh nhân. Đã cùng tột quả đại A-la-hán, chữ cứu này là cứu cánh. Mãi cho đến khi đạt đến mức cứu cánh đại A-la-hán thì gọi là đại thánh. Đại A-la-hán thì khác hẳn. Các ngài không phải tiểu thừa A-la-hán, mà là đại thừa A-la-hán. A-la-hán dịch là vô học, tức là đã tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp tiểu thừa gọi là A-la-hán, tốt nghiệp đại thừa thì gọi là đại A-la-hán. Tốt nghiệp đại thừa nghĩa là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Người như vậy thì xưng là đại A-la-hán. Thông thường tiểu thừa A-la-hán đã đoạn dứt kiến tưng phiền não, siêu việt sáu điểu luân hồi, người này gọi là A-la-hán. Các ngài không phải phàm phu, các ngài đã siêu việt rồi, ra khỏi sáu điểu luân hồi. Phàm phu thì không cách gì thoát khỏi lục đạo luân hồi, cho nên gọi là phàm phu sáu điểu. Những cách gọi như thế trong kinh điển, chúng ta nên hiểu được ý nghĩa của chúng. Từ sơ quả trở lên đều gọi là thánh nhân, sơ quả gọi là tiểu thánh. Vì sao xưng là thánh nhân? Họ tuy chưa ra khỏi sáu điểu luân hồi, nhưng thời gian để họ thoát khỏi sáu điểu luân hồi đã được ấn định rõ ràng. Nên xưng họ là thánh nhân, không như phạm phú sáu điểu. Họ muốn ra khỏi sáu điểu luân hồi dường như là chuyện xa vời. Đây gọi là phàm phu. thánh nhân sơ quả. Sau khi chứng đắc sơ quả, khi còn ở trong vòng lục đạo luân hồi, nhưng tuyệt đối không bị đọa vào ba đường ác. Họ chưa ra khỏi sáu điểu luân hồi, nhưng trong sáu điểu ấy họ chỉ ở cõi người và cõi trời mà thôi, cứ bảy lần qua lại như thế thì ra khỏi. Cho nên họ có kỳ hạn. Cõi người thọ mạng đến rồi thì sanh lên trời, tiếp tục tu hành. Trên trời thọ mạng đến rồi lại sanh xuống nhân gian. Nhân gian trên trời cứ thay nhau qua lại bảy lần như thế thì họ chứng được quả A-la-hán. Cứ mỗi lần qua lại thì nâng lên một cấp. Sau khi chứng được sơ quả, một lần qua một lần thì chứng nhị quả Tứ Đà Hàm, lại tới lui thêm một lần nữa thì chứng quả A-na-hàm. Lần sau cùng thì chứng A-la-hán. Bảy lần trước quá trở lại như vậy thì thành công. Trong bảy lần này có tứ quả tứ hướng. Tứ quả tứ hướng không kể cả sơ quả hướng trong đó, từ sơ quả trở lên mới tính vào, tức là bảy lần. Bởi vậy nên đều gọi là thánh giả. Thánh giả ở chỗ này là chỉ cho đại A-la-hán. Chúng ta liền hiểu rất rõ, các ngài là bậc đại thừa vô học. Đại thừa vô học là bậc đã minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, chính là 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong cõi thật báo. Những người thuộc vào hàng ngũ này thấy điều gọi là đại thánh. Cũng có thể hiểu là ngồi hiện làm thanh văn, trong ẩn dấu hành Bồ Tát nên gọi là đại thánh. Bên ngoài họ thể hiện cho bạn thấy là thánh văn, tức tiểu thừa A-la-hán. Trên thực tế là gì? Trên thực tế là đại Bồ Tát, là hóa thân của pháp thân Bồ Tát, hóa thân thành A-la-hán, đến để biểu pháp giúp cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Tịnh ảnh sớ viết, đại có hai nghĩa. Một là địa vị cao lớn, đây gọi là đại. Một nghĩa còn lại là đức thù thắng, nên gọi là đại. Đức thù thắng, đạo đức thù thắng, nên gọi là đại. Hiểu biết đúng đắn gọi là thánh. Nghĩa của từ thánh chính là nghĩa của từ hội chánh. Chánh tức là chánh tri, chánh kiến, xa lìa những điều thiên kiến tà vậy. Đây gọi là chánh. Đây là ý nghĩa của từ thánh nhân của Trung Quốc. Từ những điều trên ta thấy, nếu từ đức mà nói thì khế hợp không lý. Không lý là chân lý. Chân lý là không. Là bất khả đắc. Nên gọi là tánh không. Tánh không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Khế là khế nhập. Trong tịnh độ gọi là thường tịch quán. Dùng ba chữ này để hình dung nó, thường. Không sanh không diệt thì gọi là thường. Nó không có sự biến đổi. Mười pháp giới và sáu điều đều là pháp sanh diệt. Có sanh có diệt thì gọi là vô thường. Nhất chân pháp giới không có sanh diệt. Thường tịch quán thì càng khỏi phải nói. Thường tịch quán không có sanh diệt. Tịch là thanh tịnh, bình đẳng. Thanh tịnh đến chỗ cùng cực, bình đẳng đến tột bậc. Cái này Huệ Năng đại sư đều nói hết rồi. Bạn xem, ngài bảo rằng nào ngờ tự tánh vốn từ thanh tịnh. Câu thứ tư lại bảo rằng nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Vốn không dao động là bình đẳng. Bạn xem, thanh tịnh bình đẳng, đây gọi là tịnh. Vừa mang ý nghĩa của thường, vừa mang ý nghĩa của tịch quán. Quán là gì? Là không nơi nào không có, không lúc nào không có. Quang minh biến chiếu, đây là tự tánh. Cho nên năm chữ này thanh tịnh, bình đẳng, giác trên trời kính. Giác chính là quang minh chiếu khắp. Năm chữ này là chỉ cho thường tịch quán. Tức là chân như bổn tánh, bất khả đắc. Dùng một chữ không, tánh không, khế hợp không lý. Ai chứng được vậy? Pháp Thân Bồ Tát chứng được. Chứng được thì bảo là minh tâm kiến tánh. Chứng được thì gọi là thành Phật. Kiến tánh thành Phật, đây là đức. Từ đức mà nói, hiểu đúng chánh đạo gọi là thánh. Hoặc từ địa vị mà nói, đây là xét về vả vị tu hành. Từ sơ quả trở lên gọi là thánh, nhưng phải hồi tiểu hướng đại, hành Bồ Tát đạo, hướng thẳng đến Phật quả, mới gọi là tột cùng quả đại A La Hán. Đây gọi là đại thánh. Quả vị cứu cánh của họ là minh tâm kiến tánh, là vô học trong đại thừa, tốt nghiệp đại thừa rồi, hoặc là bậc đại quyền thị hiện, cũng được gọi là đại thánh. Những người này đều gọi là đại thánh. Đặc biệt những người kể ở trên đều được tôn là đại thánh. Thế nào là đại quyền thị hiện? Tức là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát trong cõi thật báo, các ngài thị hiện thành thánh văn, thị hiện thành cư sĩ, thành hộ pháp. Đại quyền thị hiện, những người như vậy đều gọi là đại thánh. Tịnh Ảnh Sớ lại bảo là thần thông đã đạt, nghĩa là có đủ sáu loại thần thông. Khen ngợi đức của họ thù thắng, việc làm thần dị. Những hành động việc làm của họ, nếu theo như lời chúng ta mà nói, là vô phương tưởng tượng. đến gọi là thần. Không bị uống trệ đến gọi là thông. Không gì chứng ngại tức là đã thông đạt cả rồi, tức là thân thông. Cơ thể họ có thể biến hóa, thân có thể biến to, họ biến nhỏ. Cũng có thể có thân, họ không có thân. Thiện nhạc, thiên dĩ, thả tâm, túc mạng. Và lậu tận. Lậu tận là đã đoạn dứt kiến tư phiền não. Vì vậy, thần nghĩ là chẳng đo lường được. Thông nghĩ là vô ngại, không gì chứng ngại được. Vì chữ đạt thì chúng ta thường gắn chữ thông đạt để mà dùng. Ngài giá tượng giảng đạt là chứng. Đã đạt được, đạt đến cảnh giới này chính là chứng lục thông tam minh. Lục thông là chứng đắc của A-la-hán, tam minh là sở chứng đắc của Phật. Tam minh là gì? Lục thông đạt được rốt ráo viên mãn thì gọi là tam minh. Chứng tỏ pháp thân Bồ Tát tuy người người đều chứng được lục thông, nhưng mức độ lục thông tuyệt không giống nhau.